cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta tiếp tục chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay trong Ê-xê-chiên đoạn 9 và 10. Trong Ê-xê-chiên đoạn 9, nói đến sự vinh hiển của Đức Chúa Trời chuẩn bị rời khỏi đền thờ ở Jerusalem. Tôi tin rằng từ ngày vua Manasseh, sự vinh hiển của Đức Chúa Trời chuẩn bị ra đi. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng nhân từ, Ngài không muốn lìa bỏ dân của Ngài. Đức Chúa Trời đã nhịn nhục và chịu đựng lâu dài và không muốn một người nào chết mất. Kính mời quý vị cùng xem trong Ê-xê-chiên đoạn 9, câu 1 đến câu 3. Ngài kêu lớn tiếng trong lỗ tai ta rằng, khá khiến những kẻ cai trị thành này hãy đến gần. Ai nấy khá cầm khí giới quỷ diệt trong tay mình. Và này, có 6 người từ cửa trên về phía bắc mà đến, mỗi người cầm khí giới lát trong tay. Giữa bọn họ có một người mặc vải gai, lưng đeo sừng mực. 6 người bước vào, đứng trên bàn thờ bằng đồng. Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời Israel bèn dấy lên khỏi Cherubin là nơi thường ngự, mà đến ngạch cửa nhà. Đức Giê-hô-va gọi người mặc vải gai, lưng đeo sừng mực. Thưa các bạn, xin chúng ta chú ý đến câu nói rằng, và này, có 6 người từ cửa trên về phía bắc mà đến. 6 người này là thiên sứ. Tôi thấy không có sự giải thích nào khác cho họ. Thiên sứ được sử dụng bởi Đức Chúa Trời để thực hiện sự đoán phạt đến với thế gian. Các thiên sứ có mối quan hệ với quốc gia Israel, nhưng họ không có mối quan hệ với hội thánh. Trong ngày lễ ngũ tuần, Đức Thánh Linh đến, nhưng không có thiên sứ đến. Nhưng khi Chúa Giê-xu hiện ra và các hội thánh ra khỏi thế gian, sẽ không có thiên sứ của Ngài hiện ra. Do vậy, khi Chúa Giê-xu đến thế gian để thành lập nước của Ngài, Ngài sẽ sai thiên sứ đến. Trong Ma-thi-ơ đoạn 13, câu 41 nói rằng, con người sẽ sai các thiên sứ của Ngài thâu mọi gương xấu và những kẻ làm ác khỏi nước Ngài. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 16, câu 27, vì con người sẽ ngự trong sự vinh hiển của cha mình mà giáng xuống cùng các thiên sứ. Lúc đó, Ngài sẽ thưởng cho mỗi người tùy theo việc họ làm. Và Phaolô viết ở trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ 2, đoạn 1, câu 6 đến câu 8. Và theo sự công bình Đức Chúa Trời, thì ắt là Ngài sẽ lấy điều khổ báo cho những kẻ làm khổ anh em. Và anh em là kẻ chịu khổ được nghỉ ngơi với chúng tôi. Trong khi Đức Chúa Giêsu từ trời hiện đến với các thiên sứ của quyền phép Ngài giữa ngọn lửa hưng, báo thù những kẻ chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời và không dâng phục tin lành của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Sau Khải Quyền đoạn 3 sẽ không còn đề cập đến hội thánh nữa, trong khi các đoạn trước đó đề cập về hội thánh nhiều lần. Tại sao như vậy? Vì sau khi hội thánh được cất lên khỏi đất, thì thiên sứ được cử xuống để thực hiện công việc phán xét thế gian. Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời Israel bèn dấy lên khỏi cherubim. Sự vinh hiển đi tới nơi thánh, các cherubim này ở trên nắp thiên ân, đó là nơi sự vinh hiển của Chúa ngự trị, nhưng giờ đây được cắt khỏi. Sự vinh hiển biểu tượng cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời và bây giờ lìa khỏi. Và tiếp đến, chúng ta xem trong Ê-xê-chiên đoạn 9 câu 4, mà phán rằng, hãy trải qua giữa thành, tức giữa Jerusalem, ghi dấu trên trán những người nào than thở khóc lóc về mọi sự gớm ghiếc đã phạm giữa thành này. Đức Chúa Trời bảo, ghi dấu trên trán những người nào than thở khóc lóc về những sự gớm ghiếc đã phạm giữa thành này. Đây là những người trung tín với Đức Chúa Trời còn sót lại trong thành phố và Ngài cứu họ. Và tiếp đến, chúng ta xem trong Ê-xê-chiên đoạn 9, câu 9. Ngài phán rằng, sự gian ác của nhà Israel và của Juda lớn quá lắm thay, đất đầy những máu, trong thành đầy sự trái phép, vì chúng nó nói rằng, Đức Giê-hô-va đã lìa bỏ đất này, Đức Giê-hô-va chẳng thấy chi hết. Dân chúng nói rằng, Đức Chúa Trời mù mắt, Ngài không thể thấy những gì trên đất. Đó cũng giống với những gì mà con người ngày nay nói rằng, Đức Chúa Trời chết. Chúng ta thường dễ nói rằng, Đức Chúa Trời không có ở đó và Ngài không biết điều gì đang xảy ra trên đất này. Khi các bạn nghĩ như thế, các bạn không hợp lý chút nào. Bởi vì các bạn không thấy Đức Chúa Trời, các bạn không thấy những bằng chứng về sự hiện hữu của Ngài, rồi các bạn nói rằng, không có Đức Chúa Trời. Tôi xin lấy một thí dụ để giải thích thêm. Tôi chưa hề đến thành phố Tokyo của Nhật Bản, nhưng tôi tin rằng có thành phố đó bởi tên của nó. Dù rằng tôi chưa hề đến đó, nhưng tôi không thể nào nói rằng không có thành phố Tokyo. Cũng giống như thế, khi con người không có mối quan hệ gần gũi với Đức Chúa Trời, nhưng không có nghĩa rằng Ngài không có hiện hữu. Dân Israel cố gắng nói rằng Đức Chúa Trời bỏ trái đất này. Tại sao vậy? Bởi vì họ bỏ Đức Chúa Trời. Và trong Ê-xê-chiên đoạn 9 câu 10. Về phần ta, mắt ta chẳng đói tiếc chúng nó, và ta không thương xót. Ta sẽ làm cho đường lối chúng nó đổ lại trên đầu chúng nó. Sự hủy diệt thành Jerusalem là bởi tay Nebuchadnezzar, và việc đốt cháy đền thờ là một việc kinh hoàng. Tại sao Đức Chúa Trời làm cho điều đó sẽ đến? Ngài nói rằng, ta sẽ làm cho đường lối chúng nó đổ lại trên đầu chúng nó. Thưa các bạn, Đức Chúa Trời đang điều khiển mọi sự. Nếu các bạn đang đi xa cách Ngài, tôi xin kêu gọi các bạn hãy quay trở lại cùng với Ngài. Tôi xin lấy thêm một thí dụ để chúng ta có thể giải bài thêm. Nếu tôi thấy một con sư tử đang ở con đường trước mặt và đang đi đến hướng của tôi không nên đối đầu với sư tử, tôi nên đổi hướng, hay là tôi nên đi cùng chiều với nó. Các bạn có thể thách đố và khinh thường Đức Chúa Trời nếu các bạn muốn, nhưng tôi xin nói với các bạn biết rằng Đức Chúa Trời đang cởi trên xe ngựa lửa cách chiến thắng, và Đức Chúa Trời có sự nhân từ nếu các bạn đi trong đường lối của Ngài. Và tiếp theo, chúng ta cùng xem trong Ê-xê-chiên đoạn 9 câu 11. Này, người mặc vải gai, lưng đeo sừng mực, đến trình việc rằng, tôi đã làm y như lời Ngài truyền. Có nhiều người đi đến chỗ bị phán xét, và có người còn sót lại được cứu rỗi. Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng nhân từ, khi con người trở về cùng Ngài, trong khi đó sự phán xét là điều rất kinh sợ. Trong đoạn 10 của sách Ê-xê-chiên, chúng ta tiếp tục về khải tượng mà Ê-xê-chiên đã thấy về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời rời khỏi đền thờ. Đức Chúa Trời với quyền năng siêu nhiên đã đưa Ê-xê-chiên trở về Jerusalem và ông thấy mọi điều xảy ra tại đó. Và sau đó, ông được đem trở về với những người đang bị lưu đày ở Babylon và tường trình cho họ biết. Dân chúng bị các tiên tri giả nói rằng mọi việc bình an ở Jerusalem và họ sẽ được trở về Jerusalem trong một khoảng thời gian ngắn sắp đến. Ê-xê-chiên có thể trở lại và nói cho họ tại sao Đức Chúa Trời hủy diệt thành phố này và cho phép sự đoán phạt xảy đến. Chúng ta thấy trong Ê-xê-chiên đoạn 8 có các bằng chứng đầy đủ về tội lỗi trong đời sống của dân chúng ở Jerusalem. Đức Chúa Trời đã chỉ ra những bằng chứng này cho Ê-xê-chiên. Chúng ta cần thấy sự thật rằng Đức Chúa Trời phán xét. Nó là một trong những bằng cớ cho chúng ta biết Đức Chúa Trời là đấng hằng sống. Chúng ta không thể nào thoát khỏi tội lỗi và chúng ta không thể nào thoát khỏi sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là đấng quyền năng và Ngài can dự vào mọi công việc của con người. Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời ở Cherubin, giữa Cherubin nơi chí thánh của đền thờ. Quốc gia Israel được sự hiện hữu thấy được của Đức Chúa Trời mà không một quốc gia nào khác có được. Hội thánh ngày nay cũng không có được như vậy. Trong Roma đoạn 9, Phaolô đã kê ra 8 đặc điểm duy nhất để xác định về quốc gia Israel và sự vinh hiển là một đặc điểm nổi bật. Dân tộc này có một sự vinh hiển Đức Chúa Trời, một sự vinh hiển có thể thấy được. Đó là điều mà Ê-xê-chiên đã thấy trong khải tượng ở đoạn thứ nhất. Trong Ê-xê-chiên đoạn 9, chúng ta thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời bắt đầu rời khỏi và sẽ tiếp tục rời khỏi. Sự vinh hiển rời khỏi đền thờ và còn nấn ná dần dần. Xin mời quý vị cùng xem trong Ê-xê-chiên đoạn 10, câu 1 đến câu 3. Ta nhìn xem, này, trên vòng khung giăng ra trên đầu các cherubin có vật gì như là đá bích ngọc, hình trạng như hình cái ngai. Và Ngài phán cùng người mặc vải rai rằng, hãy vào trong các khoảng bánh xe quay trống ở dưới cherubin, khá từ giữa các cherubin lấy những than lửa đỏ đầy cả hai tay ngươi, rồi rải ra trên thành này. Người ấy vào nơi đó trước mặt ta. Khi người vào, thì các cherubin đứng bên hữu nhà, mây đầy trong hành lang trong. Người mặc vải gai đang rải ra than lửa trên bàn thờ. Huyết của các con sinh tế được đem ra từ bàn thờ và rải trên nắp thi ân. Những than lửa này nói về sự đón phạt. Dân tộc này khước từ ân điển, sự thương xót và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, nên giờ đây họ phải mang lấy sự đón phạt. Nói một cách đơn giản, Đức Chúa Trời ban cho con của Ngài là Chúa Giê-xu bởi tình yêu thương của Ngài đối với các bạn, và cũng bởi vì Ngài là Đấng Thánh, Ngài phải trả giá cho hình phạt tội lỗi của các bạn và tôi. Ngài phải chết trên thập tự giá. Đấng Christ trở nên của lễ chuộc tội. Ngài có ân điển cho tội lỗi chúng ta, không những tội lỗi của chúng ta mà thôi, nhưng cũng cho tội lỗi của cả thế gian nữa. Đó là ngôi ân điển mà các bạn cần đến. Nhưng nếu các bạn khước từ ân điển, sự đón phạt của Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ đến trên các bạn. Đấng Christ mang lấy sự đón phạt cho các bạn, và đó là phương cách duy nhất Đức Chúa Trời tha thứ các bạn. Các bạn và tôi được cứu rỗi không phải vì chúng ta là người tốt. Chúng ta đều là người tội lỗi và những người chống nghịch lại với Ngài. Chúng ta được cứu là bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Giờ đây, sự đón phạt đến trên Jerusalem. Với thành phố này là trung tâm của trái đất. Đức Chúa Trời gọi như thế. Nó cũng là trung tâm của nước 1.000 năm và sẽ là trung tâm đời đời của trái đất. Ngày nay, nó là một nơi có nhiều biến chuyển nhất trên trái đất. Có người đã nói như sau: Palestine trở thành trung tâm của trái đất trong thời của Abraham. Sau này nó trở thành trung tâm trong thời của Môi-se đến các tiên tri. Nó trở thành trung tâm cứu rỗi cho công việc của Đấng Christ. Bởi cớ sự khước từ Ngài nên nó trở thành trung tâm bảo tố và tiếp tục như vậy trong nhiều thế kỷ. Lời Kinh Thánh dự ngôn rằng sẽ có sự bình an trong nước Mêsia và nó trở nên vinh hiển trong vũ trụ mới. Chúng ta thấy qua khải tượng của Ê-xê-chiên sự vinh hiển rời khỏi thành này, nhưng Đức Chúa Trời vẫn còn mục đích đời đời cho thành phố này. Và Ê-xê-chiên đoạn 10 câu 4 nói tiếp: Sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va bèn dấy lên từ Cherubin đứng nơi ngạch cửa nhà. Nhà đầy mây và hành lang đầy sự chói sáng của vinh quang Đức Giê-hô-va. Sự vinh hiển đã ở nơi thánh, nơi mà dân chúng có thể đến gần với Đức Chúa Trời. Do vậy, giờ đây sự vinh hiển rời nơi thánh giữa các cherubin và quanh quẩn ở đền thờ để xem dân chúng có trở lại với Đức Chúa Trời hay không. Và tiếp đến chúng ta xem trong Ê-xê-chiên đoạn 10, câu 5 đến câu 8. Tiếng của những cánh cherubin vang ra đến hành lang ngoài, giống như tiếng của Đức Chúa Trời toàn năng, khi Ngài phán: Khi Đức Giê-hô-va đã truyền lệnh cho người mặc vải rai rằng, hãy lấy lửa từ giữa khoảng các bánh xe quay chóng giữa các cherubin, thì người vào và đứng bên một bánh xe. Rồi một cherubin từ giữa các cherubin giơ tay ra đến lửa giữa các cherubin và lấy lửa đem đặt vào tay người mặc vải gai. Người liền tiếp lấy rồi đi ra. Và nơi dưới cánh các cherubin có tỏa ra hình một cái tay người. Một lần nữa, từ ngữ bàn tay dùng để diễn tả hành động của Đức Chúa Trời khi Ngài thực hiện một số công việc. Lời trong Thi Thiên đoạn 19 câu 1 nói rằng: Các tầng trời rao truyền sự vinh hiển Đức Chúa Trời, bầu trời giải tỏa công việc tay Ngài làm. Vũ trụ này là công việc của tay Đức Chúa Trời, nhưng công việc của Đức Chúa Trời trong sự cứu rỗi con người còn lớn hơn công việc sáng tạo. Tiên tri Ê-sai nói: Ai tin điều đã rao truyền cho chúng ta, và cánh tay Đức Giê-hô-va đã được tỏa ra cho ai? Trong Ê-sai đoạn 53 câu 1. Một lần nữa chúng ta thấy rằng từ ngữ cánh tay của Đức Chúa Trời được dùng để cho con người chúng ta có thể hiểu được, nhưng không có nghĩa rằng Đức Chúa Trời có cánh tay như cánh tay con người. Con người chúng ta cần đôi tay để làm việc, nhưng Đức Chúa Trời, Ngài có thể làm việc bằng quyền năng của Ngài, không cần đến cánh tay giống như cánh tay mà chúng ta có. Công việc lớn nhất mà Đức Chúa Trời làm để cứu rỗi con người là hành động yêu thương ở thập tự giá của Đấng Christ. Chính Chúa Giê-xu đã chết với tay không. Nhưng Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người bằng ngón tay của Ngài. Tại đây, Ê-xê-chiên nói bàn tay của Đức Chúa Trời hành động trong sự phán xét. Và tiếp đến, chúng ta xem trong Ê-xê-chiên đoạn 10 câu 9. Ta còn nhìn xem, này, có bốn bánh xe kề bên các cherubin, bánh xe kề một cherubin và một bánh xe khác kề một cherubin khác. Hình trạng của những bánh xe ấy giống như bích ngọc. Các bánh xe này nói đến hoạt động không ngừng, nói đến sự bận rộn của Đức Chúa Trời. Như Chúa Giê-xu đã nói trong Giăng đoạn 5 câu 17, Cha ta làm việc cho đến bây giờ, ta đây cũng làm việc như vậy. Chúa Giê-xu rất bận rộn vì chúng ta, ngay cả khi Ngài trở về trời. Chúa Giê-xu vẫn luôn cầu thay cho những người thuộc về Ngài. Chúa Giê-xu đang để ý và chăm xem đến hội thánh của Ngài trên đất này. Và tiếp đến, chúng ta xem trong Ê-xê-chiên đoạn 10, câu 10 đến câu 11. Theo như hình trạng các bánh xe ấy, bốn cái có đồng một hình như một bánh xe ở trong bánh xe. Khi chúng nó đi tới, đều đi bốn phía mình, khi đi chẳng xoay lại. Tùy theo cái đầu hướng về bên nào thì chúng nó đi theo, khi đi chẳng xoay lại. Đức Chúa Trời không bao giờ quay lại để lượm một vật gì. Ngài không hề quên, Ngài không hề sót. Ngài không cần nhìn bên này và nhìn bên kia. Ngài không bao giờ bắt buộc phải đổi chiều. Ngài đi thẳng tới để hoàn tất mục tiêu của Ngài trong thế giới này. Và tiếp đến chúng ta xem trong Ê-xê-chiên đoạn 10, câu 12-14. Cả mình các cherubim, lưng, tai, cánh, bánh xe khắp chung quanh đều đầy những mắt, tức các bánh xe mà bốn cherubim ấy có. Bây giờ, ta nghe mọi bánh xe ấy là bánh xe quay trống. Mỗi cherubim có bốn mặt. Thứ nhất là mặt cherubim, thứ nhì là mặt người, thứ ba mặt sư tử, thứ tư mặt chim ưng. Dĩ nhiên đây là hình ảnh biểu tượng cao, và tôi không muốn nhấn mạnh ở điểm này, nhưng chúng ta có một sứ điệp được bày ra bởi bốn sách Tin Lành. Mặt của chim ưng là hình ảnh về thần tánh của Đức Chúa Trời trong Tin Lành chăng? Mặt của sư tử là hình ảnh của ngôi vua của Đấng Christ, sư tử của chi phái Giuđa như được đề cập trong Tin Lành Matthew. Mặt người là hình ảnh nói về sự hạ mình của Đấng Christ trong sách Tin Lành Luca. Và cuối cùng, mặt cherubim và đôi khi cũng nói mặt bò là hình ảnh tôi tớ của Đấng Christ trong sách Tin Lành Mác. Ngài hy sinh đổ huyết của Ngài cho các bạn và tôi để chúng ta có được sự sống đời đời. Ngài lập ngôi thiên trong đền thờ, các cherubim nhìn xuống huyết của cô lễ. Và tiếp đến chúng ta xem Ê-xê-chiên đoạn 10 câu 15. Đoạn các cherubim dấy lên, ấy là vật sống mà chúng ta thấy trên bàn thờ Kê-ba. Ê-xê-chiên đề cập một lần nữa khải tượng đầu tiên được ký thuật trong đoạn 1. Và sau cùng của đoạn này, chúng ta thấy sự vinh hiển rời khỏi đền thờ. Trong Ê-xê-chiên đoạn 10, câu 18-22. Sự vinh hiển Đức Giê-hô-va khởi ngạch cửa nhà, đứng trên các cherubim. Các cherubim xè cánh dấy lên khỏi đất mà ra trước mắt ta, và các bánh xe ở kệ nó. Chúng nó dừng nơi lối vào cửa đông nhà Đức Giê-hô-va, và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời Israel ở trên chúng nó. Ấy là vật sống mà ta thấy dưới Đức Chúa Trời của Israel trên bờ sông Kê-ba, và ta biết nó là cherubim. Mỗi cherubim có bốn mặt, bốn cánh, dưới cánh có hình như tai người. Về phần hình trạng của các mặt nó, ấy là những mặt mà ta thấy trên bờ sông Kê-ba, cả hình trạng và chính mình chúng nó, và chúng nó đều đi thẳng tới trước. Thưa các bạn, qua phân đoạn này diễn đạt đến sự vinh hiển của Đức Chúa Trời rời khỏi đền thờ ở Jerusalem. Đây là một điều đáng buồn, bởi vì dân chúng phạm tội, từ bỏ Ngài. Cho nên, sự vinh hiển, sự hiện diện của Đức Chúa Trời lìa bỏ họ. Và chúng ta thấy rằng, khi sự vinh hiển của Ngài lìa khỏi, thì sự đoán phạt của Đức Chúa Trời đến tiếp theo. Qua điều này, tôi thấy có một sự ứng dụng. Đời sống của mỗi người trong chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời, là nơi mà Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự. Sau khi tôi và quý ông bạn chị em là những người được cứu, chúng ta được sự tha thứ tội lỗi. Chúng ta đã dọn lòng mình, dọn đời sống của mình để làm một đền thờ cho Đức Thánh Linh ngự trị. Chúng ta mỗi người cần phải gìn giữ đền thờ của mình một cách thánh sạch để làm vinh hiển danh Ngài, để chúng ta giữ được mối giao thông với Chúa luôn luôn. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Từng ngày qua cuộc đời con sống mang bao lo buồn, tiền tài bao không gian con có trong cuộc đời chi hư không? Đã bao lần Giêsu với con, làm trai đã chẳng đã tương lai, vì tình yêu Giêsu vẫn chờ mong. Giờ này đây lòng con đã tiếp Chúa Giêsu rồi. Và tâm linh Cha thay đổi con cái đời con hàng ngày với năng quyền và lòng yêu thương. Giêsu dẫn dắt đưa con đi và dùng con tuyên trao Chúa tình yêu. Ngài tùng Chúa đơn ca luôn vì nhân thế vinh quang hallelujah. Ta khen ơn Giêsu tình yêu Chúa chẳng phai. Cùng ngài dâng lên Chúa Giêsu vinh hiển trao cho muôn muôn người trên đất. Ta khen danh Giêsu ở khắp mọi nơi. Từng ngày qua cuộc đời con sống ăn ba là buồn, tiền tài bao công danh con có trong cuộc đời chi hư không? Đã bao lần Giêsu với con, lòng trai đã chẳng đã tương lai, vì tình yêu Giêsu vẫn chờ mong. Giờ này đây lòng con đã tiếp Chúa Giêsu rồi, đường vào tâm linh Cha thay đổi con cái đời con hàng ngày với năng quyền và lòng yêu thương. Giêsu dẫn dắt bước con đi và dùng con tuyên trao Chúa tình yêu. Người tùng Chúa đơn ca luôn vì nhân thế vinh quang hallelujah. Ta khen ơn Giêsu tình yêu Chúa chẳng phai. Cùng ngài dâng lên Chúa Giêsu vinh hiển trao cho muôn muôn người trên đất. Ta khen danh Giêsu ở khắp mọi nơi. Từng ngày qua cuộc đời con sống mang bao lo buồn, tiền tài bao công danh con có trong cuộc đời chi hư không? Đã bao lần Giêsu với con, làm trai đã chẳng đã tương lai, vì tình yêu Giêsu vẫn chờ mong. Giờ này đây là con đã tiếp Chúa Giêsu rồi, đừng vào tâm đi Cha thay đổi con cái đời con hàng ngày với năng quyền và lòng yêu thương. Giêsu dẫn dắt bước con đi và dùng con tuyên trao Chúa tình yêu. Người cùng Chúa đơn ca luôn vì nhân thế vinh quang hallelujah. Ta khen ơn Giêsu tình yêu Chúa chẳng phai. Cùng ngoài dâng lên Chúa Giêsu vinh hiển trao cho muôn muôn người trên đất. Ca ngợi danh Giêsu ở khắp mọi nơi. Chúa đơn ca luôn vì nhân thế vinh quang hallelujah. Ta khen ơn Giêsu tình yêu Chúa chẳng phai. Cùng ngoài dâng lên Chúa Giêsu vinh hiển trao cho muôn muôn người trên đất. Ta khen danh Giêsu ở khắp mọi nơi.